chết đã lâu lắm rồi. Già sống ở gia đình này lâu rồi chứ? Tôi sống ở đây đã được 30 năm, tôi nuôi ông St. John và các cô ấy từ bé. Như thế tỏ ra rằng già là người đầy tớ thực thà và trung thành. Tôi khen ngợi già, mặc dù già đã bất lịch sự gọi tôi là ăn mày. Bà ta lại trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Vâng, quả là tôi đã nghĩ sai lầm về cô. Nhưng hiện giờ có nhiều kẻ làm bậy ở trong vùng, cô cũng bỏ qua đi nhé. Và dù già đã muốn, tôi nói tiếp, giọng hơi nghiêm khắc, đuổi tôi ra khỏi nhà vào một đêm mà đối với một con chó người ta cũng không nỡ thế. Vâng, cũng khí quá tệ thật đấy. Nhưng cô tính làm thế nào được? Tôi nghĩ đến bọn trẻ, chứ có lo gì cho mình đâu. Khốn nạn, bây giờ ngoài tôi ra, còn có ai trông nom cho họ nữa, thành ra tôi cũng có điều phải nghiệt ngã. Tôi lặng thinh, làm ra vẻ nghiêm nghị một lúc. Bà ta lại nói, thôi, cô cũng đừng giận tôi nhé. Tôi giận già là phải chứ. Tôi nói để già rõ tại sao. Không phải là vì già đã từ chối không cho tôi chú, hoặc đã coi tôi là phường trộm cắp, mà là vì vừa rồi già lại lấy điều tôi không có nhà, không có xỉn mà ra chuyện khinh miệt tôi. Vô khối người tốt cũng nghèo như tôi đấy. Nếu già là người có đạo thì chớ nên coi sự nghèo nàn là tội lỗi. Vâng, tôi không dám nghĩ thế nữa. Ông St. John cũng vẫn bảo tôi như vậy. Tôi biết là tôi không phải, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ về cô khác trước rồi. Nom cô có vẻ là người hiền lành tử tế lắm. Thế thì được. Bây giờ tôi tha lỗi cho già, ta bắt tay nhau nhé. Bà ta đặt bàn tay xù xì dính đầy bột vào tay tôi, khuôn mặt thô kệch của bà sáng lên một nụ cười hề hà, và từ lúc đó chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau. Rõ ràng là Hannah rất hay chuyện, trong khi tôi nhặt vỏ quả thì bà nhào bột, làm bánh tạc. Bà dần dà cho tôi biết mọi chi tiết về ông chủ, bà chủ đã mất và về bọn trẻ như lời bà gọi. Bà kể rằng cụ River là người khá giản dị nhưng là người thượng lưu thuộc một gia đình dòng dõi lâu đời. Mark N. từ khi xây cất đến nay vẫn thuộc về gia đình River. Bà nói, như vậy là chắc đã trên 200 năm, tuy nhà cửa trông nhỏ bé giản dị, không bì được với lâu đài của ông Bean Oliver, xưa là thợ làm kim. Còn gia đình River thì dòng dõi quý tộc từ thời vua Henry ngày xưa, điều này ai cũng muốn biết thì cứ xem trong các danh bạ ở nhà thờ Morton sẽ thấy. Tuy thế bà cũng nhận rằng ông chủ cũng như mọi người thôi không có vẻ đặc biệt hết. Ông ham săn bắn, thích làm trại và những việc đại loại như thế. Bà chủ thì khác hẳn, bà ham đọc sách, bà học nhiều thứ lắm, bọn trẻ cũng giống bà. Nội trong vùng này từ xưa đến giờ chẳng có ai được như họ. Cả ba anh em đều ham học, gần như ngay từ khi mới biết nói. Con nhà nòi nên cũng có khác. Lớn lên ông St. John muốn đi học trở thành mục sư, còn các cô gái sau khi rời khỏi nhà trường đã kiếm được chỗ dạy trẻ. Các cô có cho biết mấy năm trước đây thân phụ họ mất một món tiền lớn vì tin cẩn một người, về sau người ấy bị vỡ nợ. Bởi thế ông không còn nhiều của cải để chia cho các con, các cô ấy phải tự lo lấy sinh kế. Ít khi các cô ở nhà lâu, hồi này vì cha chết các cô mới về nhà ít tuần. Nhưng họ rất yêu Mark N. và Morton với tất cả những đồng lầy đồi núi quanh vùng. Họ đã sống ở London và nhiều thành phố lớn, nhưng bao giờ họ cũng bảo không đâu bằng ở nhà. Sao mà họ hòa thuận với nhau thế? Chẳng thấy họ cãi nhau bao giờ. Thực bà chưa thấy có gia đình nào êm thấm như vậy. Nhặt xong vỏ phúc bồn tử, tôi hỏi bà ta hai cô chủ và ông anh của họ bây giờ ở đâu. Họ vừa đi chơi ra Morton, nhưng độ nửa giờ nữa thì về uống trà đấy. Họ trở về đúng như bà Hannah nói, đi bằng lối cửa bếp. Trông thấy tôi, ông St. John chỉ khẽ chào rồi đi thẳng. Hai cô em gái thì đứng lại. Marie nói vài lời dịu dàng, ngỏ ý vui sướng khi thấy tôi đã khỏe và xuống dưới nhà được. Diana nắm lấy tay tôi, cô lắc đầu nhìn tôi. Lẽ ra cô phải đợi tôi cho phép mới được xuống chứ. Trông cô còn xanh lắm, mà gầy quá, tội nghiệp. Diana có một giọng nói nghe như tiếng chim bồ câu. Tôi thích bắt gặp được ánh mắt của cô, toàn gương mặt của cô đối với tôi đầy vẻ quyến rũ. Khuôn mặt Marie cũng thông minh không kém, cũng xinh đẹp như vậy, nhưng thái độ của cô dè dặt hơn, cử chỉ tuy dịu dàng nhưng không thân mật bằng. Cái nhìn và giọng nói của Diana rất đường hoàng, Rõ ràng cô là một người cương quyết, bản tính tôi vẫn ưa khuất phục trước người có uy lực như cô và tuân theo một ý chí mạnh mẽ khi nào lương tâm và lòng tự trọng của tôi cho phép. Mà cô xuống đây làm gì? Cô nói tiếp, đây không phải là chỗ của cô. Tôi và Marie cũng có khi ngồi trong bếp vì ở nhà chúng tôi vẫn ưa được tự do đến mức phóng túng. Nhưng cô thì khác, cô là khách và phải vào phòng khách chứ. Ở đây tôi thấy dễ chịu lắm. Dễ chịu thế nào được, già Hannah thì bận túi bụi và làm cho người cô đầy bột. Marie xen vào, và lại ở đây nóng quá. Cô chịu sao được? Thực đấy, cô chị tiếp lời. Thôi, cô phải nghe lời chứ. Và vẫn nắm tay tôi, cô kéo tôi đứng dậy, dắt vào phòng trong. Ngồi đây, cô nói và đặt tôi ngồi vào ghế sofa. Đợi chúng tôi đi thay áo và sửa soạn trà. Ấy, ở cái nhà giữa đồng quê thế này, chúng tôi lại còn cái đặc quyền nữa là soạn lấy bữa ăn lúc nào thích, hoặc khi già Hannah bận làm bánh, giặt giũ hay là quần áo. Cô đóng cửa để tôi ngồi lại một mình với ông Saint-John. Ông ngồi ngay trước mặt tôi, tay cầm một quyển sách hay tờ báo. Mới đầu tôi quan sát gian phòng, rồi nhìn đến người ngồi đó. Phòng khách cũng đẹp, bày biện rất sơ sài, nhưng có tiện nghi và sạch sẽ ngăn nắp. Bộ ghế kiểu cổ sáng bóng, cái bàn bằng gỗ lấp loáng như gương. Tường sơn treo vài bức chân dung cổ kính và kỳ dị của những người đàn bà thuộc một thời xa xôi nào đó. Một tủ buffet, cửa lắp kính, đựng một ít sách và một bộ đồ sứ cổ. Trong phòng không có vật trang trí nào thừa, cũng không có đồ đạc kiểu mới, trừ hai hộp đồ khâu và một chiếc kỷ nhỏ bằng gỗ đào dùng cho phụ nữ, kê bên một cái bàn con. Mọi thứ kể cả thảm và màn cửa đều có vẻ đã lâu đời nhưng khéo giữ gìn. Ông Saint-John ngồi lặng lẽ như những bức tranh đã xuống màu treo trên tường, mắt chăm chú nhìn vào trang sách ông đang nghiền ngẫm, cặp môi mím chặt, thành thử, tôi cũng dễ quan sát. Giá ông là một pho tượng chứ không phải là người thì quan sát cũng dễ đến như vậy thôi. Ông còn trẻ, vào khoảng 28-30, người cao mảnh khảnh, khuôn mặt ông khiến ai cũng phải nhìn, trông như mặt tượng Hy Lạp, đường viền rất thanh tú, mũi thẳng, kiểu cổ điển, miệng và cằm như của người dân Athens. Thực ít khi gặp một người Anh nào lại gần gũi với những mẫu tượng cổ như khuôn mặt ông. Nét mặt ông cân đối như thế, trách nào ông chẳng khó chịu khi nhìn những nét thiếu vẻ hài hòa của tôi. Mắt ông to và xanh, lông mi màu hạt xẻ, trán cao, trắng như ngà, vài món tóc hung hung, lòa xòa, rủ xuống. Đó là một người đẹp trai, phải không bạn đọc? Tuy nhiên, con người như thế mà không gây cho ta được ấn tượng về một tính tình dịu dàng, mềm mỏng, dễ cảm động hoặc chỉ là ôn hòa mà thôi. Tuy ông ngồi im lìm, nhưng nhìn cánh mũi, khuôn miệng, vầng trán ông, tôi vẫn cảm thấy một cái gì chứng tỏ một bản chất hiếu động, hoặc cứng rắn, hoặc nồng nhiệt. Cho tới khi các cô em trở lại, ông không hề nói với tôi một lời, cũng không hề nhìn về phía tôi một lần nào. Diana nhân đi ra đi vào để sửa soạn trà, cô mang cho tôi một cái bánh nhỏ, nướng, để trên mặt lò. Cô nói, cô hãy ăn tạm đi, chắc cô đói lắm nhỉ? Già Hannah bảo rằng từ lúc điểm tâm đến giờ, cô chỉ mới ăn có ít cháo bột. Tôi không từ chối vì quả thực tôi đói cồn cào cả người. Lúc ấy ông River mới gập sách lại. Ông bước đến cạnh bàn, ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt xanh lơ đẹp như tranh vẽ. Trong mắt ông có cái vẻ thẳng thắn, không kiểu cách, có sự soi mói, vững vàng, quả quyết, chứng tỏ rằng từ nãy đến giờ, ông không ngó ngàng gì đến tôi là có chủ ý, chứ không phải vì ngượng ngùng. Cô đói lắm nhỉ? Ông nói. Thưa ông, vâng. Tôi có thói quen, bao giờ thì đó cũng là thói quen bẩm sinh của tôi, trả lời vắn tắt những câu hỏi vắn tắt, trả lời thẳng thắn những câu hỏi thẳng thắn. Ba hôm vừa rồi cô bị sốt nhẹ, thành ra không ăn uống được mấy, thế mà lại tốt, chứ nếu lại thỏa mãn cái đói ngay từ đầu thì có thể nguy hiểm. Bây giờ cô có thể ăn trả bữa được, tuy nhiên cũng nên có điều độ. Tôi tin rằng sẽ không phải ăn nhờ ông lâu, tôi trả lời vụng về và khiếm nhã. Không, ông lạnh lùng đáp, khi nào cô cho chúng tôi biết địa chỉ của thân quyến, chúng tôi sẽ viết thư đến và cô sẽ có thể trở về nhà được. Thưa ông, tôi xin thưa với ông rằng điều đó không thể làm được vì tôi chẳng có họ hàng nhà cửa gì hết. Cả ba người đều nhìn tôi nhưng không có vẻ ngờ vực, Tôi không cảm thấy trong cái nhìn của họ có sự nghi kỵ mà chỉ có vẻ tò mò nhiều hơn, nhất là các cô gái. Đôi mắt của Saint John trong sáng theo nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bóng thì lại sâu thẳm, khó hiểu. Hình như ông quen dùng mắt làm phương tiện dò biết ý nghĩ của kẻ khác hơn là để bộc lộ tư tưởng của chính mình. Sự sắc sảo và dè dặt trong cái nhìn ấy hòa hợp với nhau làm cho người khách bị bối rối hơn là được khích lệ. Ông hỏi tôi, cô muốn nói rằng cô hoàn toàn cô độc, không có quan hệ với ai cả ư? Vâng, không có một quan hệ ràng buộc tôi với một người nào hiện còn sống. Tôi cũng không có quyền đòi hỏi được thu nhận dưới một mái nhà nào ở nước Anh hết. Vào tuổi cô mà gặp cảnh ngộ ấy, kể cũng lạ thật. Tôi thấy ông đưa mắt nhìn hai tay tôi, đang chắp lại trên bàn trước mặt. Tôi tự hỏi ông tìm gì vậy? Câu nói của ông sau đó giải thích ngay. Cô chưa lập gia đình bao giờ chứ? Cô vẫn sống một mình. Diana cười lớn, nói. Kìa, anh Saint John, cô ấy mới độ 17-18 chứ bao nhiêu? Tôi gần 19 rồi, tôi chưa lấy chồng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì câu hỏi về chuyện hôn nhân đã gợi lại những kỷ niệm bồi hồi, chưa chát. Họ đều nhìn thấy tôi bối rối, xúc động. Diana và Marie quay đi, tránh nhìn vào bộ mặt đỏ bừng của tôi để tôi khỏi ngượng. Nhưng người anh trai lạnh lùng và nghiêm khắc của họ thì vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi cho đến khi sự lúng túng ông gây ra cho tôi làm tôi đến phát khóc. Ông hỏi, vừa mới đây thì cô ở đâu? Anh hay chất vấn quá anh Saint John, Marie nói khẽ. Nhưng ông nghiêng mình trên mặt bàn và vẫn soi mói nhìn thẳng vào tôi đòi trả lời. Tôi đáp dứt khoát. Nơi tôi và những người cùng sống với tôi là chuyện riêng của tôi, Diana chêm vào. Điều đó theo ý tôi thì cô có quyền giữ kín nếu cô muốn, không phải nói cho anh Saint John hay bất cứ ai biết. Tuy nhiên ông nói, nếu tôi không biết tí gì về cô thì tôi không thể giúp cô được, mà cô thì lại đang cần được giúp đỡ, phải không? Vâng, tôi đang cần và tìm người giúp đỡ. Cho tới khi có người nào thực giàu lòng nhân ái kiếm giúp cho tôi một công việc tôi có thể làm được và tiền lương đem lại cho tôi phương tiện để sống, ít nhất là thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu. Tôi không biết mình có phải là một người thực giàu lòng nhân ái không, nhưng tôi vui lòng đem hết khả năng giúp đỡ cô để thực hiện một mục đích lương thiện như vậy. Trước hết cô hãy cho tôi biết cô vẫn quen làm gì và có thể làm được việc gì. Vừa uống trà xong, bây giờ tôi cảm thấy mình tỉnh táo hẳn như một người khổng lồ sau khi uống rượu. Các dây thần kinh buông trùng trong người tôi lại được căng lên và giúp tôi đủ sức đối đáp rắn giỏi với vị quan tòa trẻ tuổi và sắc sảo này. Quay lại phía ông, và cũng nhìn ông như ông nhìn tôi thẳng thắn, không ngượng ngập, tôi nói. Thưa ông River, ông và các cô em ông đã giúp tôi một việc lớn lao nhất mà con người có thể giúp được cho đồng loại vì lòng cao quý cho tôi trú ngụ. Ông và hai cô đã cứu tôi khỏi chết. Ông và hai cô có quyền đòi đáp lại bằng một tấm lòng biết ơn vô hạn và có quyền đòi tôi bày tỏ tâm sự trong một mức độ nào đấy. Tôi xin thưa để ông và hai cô rõ về người con gái lang thang đã được cứu mạng. Trong chừng mực câu chuyện đó không ảnh hưởng gì đến sự thư thái của tâm hồn tôi, đến sự yên ổn tinh thần và vật chất của tôi cũng như của người khác. Tôi mồ côi và là con gái một vị mục sư. Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn tấm bé, chưa biết gì. Tôi sống nhờ người khác, rồi được nuôi dạy trong một trường làm phúc. Tôi có thể nói ông rõ tên nhà trường tôi đã sống ở đấy 8 năm, 6 năm là học sinh và 2 năm làm cô giáo. Đó là trường mồ côi Lowood ở quận. Chắc ông đã nghe nói đến. Ông Robert Brokenhurst làm quản lý. Tôi rời Lowood đã được gần một năm để làm cô giáo dạy trẻ ở tư gia. Tôi được một chỗ làm rất tốt và sống sung sướng. Tôi bắt buộc phải rời bỏ chỗ ấy 4 ngày trước đây khi tôi đến đây. Tại sao tôi bỏ đi, tôi không thể và cũng không nên nói ra ở đây. Nói ra vô ích, nguy hiểm, và lại có vẻ khó tin nữa. Tôi không làm điều gì đáng trách. Tôi vô tội, lương thiện cũng như ông và hai cô đây. Tôi đau khổ và sẽ còn phải đau khổ một thời gian nữa vì cái tai họa khiến tôi phải rời khỏi nơi tôi đã coi như thiên đường ấy thực là kỳ lạ và ghê gớm. Khi dự định ra đi, tôi chỉ nghĩ đến đi sao cho thật nhanh, thật kín đáo, thế thôi. Muốn được thế, tôi đã bỏ lại tất cả những gì tôi có, chỉ mang theo một gói nhỏ và rồi trong lúc bối rối vội vã tôi đã bỏ quên mất trên chiếc xe chở tôi đến Watercross. Thế là tôi đến vùng này, không có một tí gì trong người. Tôi phải ngủ 2 đêm ở ngoài trời và lang thang mất 2 ngày, không được bước chân qua ngưỡng cửa của một nhà nào. Trong thời gian ấy, tôi chỉ được ăn có 2 lần, và chính vào lúc tôi cần kề cái chết vì đói, vì mệt và tuyệt vọng, thì ông River, ông đã cứu tôi khỏi chết và cho tôi được trú dưới mái nhà ông. Tôi biết rõ những việc các cô em ông đã làm cho tôi lúc ấy, vì tôi không mất hẳn chi giác trong khi bề ngoài có vẻ như ly bì mê mệt, và đối với mối từ tâm tự nhiên chân thực đại lộ của 2 cô ấy, cũng như đối với lòng từ thiện hợp với đạo Chúa của ông, tôi chịu ơn rất nhiều. Khi tôi ngừng lời, Diana bảo ngay, đừng bắt cô ấy phải nói nữa, anh Sanchon, rõ ràng là cô ấy chưa khỏe, không nên để cô ấy bị xúc động mạnh. Cô Elliot, cô hãy lại ghế sofa mà ngồi xuống đi. Vô tình, tôi hơi giật mình khi nghe gọi bằng cái tên giả. Tôi quên bẵng mất cái tên mới của mình. Hình như không có cái gì thoát khỏi mắt ông River. Ông hỏi luôn. Cô bảo tên cô là Jane Elliot. Tôi có nói thế. Hiện nay tôi nghĩ nên tạm dùng cái tên ấy cho tiện, nhưng đó không phải là tên thực, cho nên khi nhắc đến, tôi thấy hơi lạ tai. Cô không muốn nói tên thực của cô ư? Không, tôi sợ nhất là bị lộ tung tích, và tôi muốn tránh mọi sự tiết lộ có thể đưa đến điều đó. Diana nói, cô làm thế là phải lắm, tôi cũng nghĩ vậy. Thôi anh hãy để cho cô ấy nghỉ một lát. Nhưng trầm ngâm một lúc, Sanchon lại bắt đầu nói, vẫn thản nhiên và soi mói như ban nãy. Cô không muốn nhờ vả chúng tôi lâu, như tôi thấy. Cô muốn không bị ràng buộc vì mối từ tâm của các em tôi càng sớm càng hay, và nhất là lòng từ thiện của tôi. Tôi rất hiểu ý cô phân biệt, nhưng tôi không giận cô đâu, điều đó cũng đúng thôi. Cô mong không phải phụ thuộc vào chúng tôi. Vâng, tôi đã thưa với ông như vậy, xin ông hãy bày cách làm việc hoặc tìm hộ việc cho tôi. Hiện giờ tôi chỉ cần như vậy thôi, rồi xin ông cho tôi đi, dù phải sống trong căn lều tồi tàn nhất cũng được. Nhưng cho tới lúc đó, xin ông cho tôi cứ được ở đây, tôi rất sợ phải chịu đựng những nỗi khủng khiếp của cảnh lang thang không nhà không cửa. Cố nhiên là cô sẽ ở lại đây. Diana đặt bàn tay trắng trẻo lên đầu tôi nói vậy. Cô sẽ ở lại, Marie nhắc lại bằng cái giọng chân thực, không kiểu cách, hình như hợp với tính tình cô. Cô thấy đấy, các em tôi rất thích giữ cô lại, Sanchon nói, cũng như thích được giữ và nâng niu một con chim gần chết cóng bị gió đông đánh dạt vào bên cửa sổ. Còn tôi thì muốn tạo điều kiện cho cô có khả năng tự túc là hơn, và tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Nhưng cô xem, khả năng của tôi rất có hạn, tôi chỉ là một mục sư cai quản một sứ đạo nghèo nàn, sự giúp đỡ của tôi sẽ không có gì đáng kể. Và nếu cô coi khinh những sự nhỏ mọn tầm thường, thì cô hãy tìm một sự giúp đỡ nào khác xứng đáng hơn. Diana trả lời hộ tôi. Cô ấy nói sẵn sàng làm bất cứ việc gì lương thiện, cô ấy có thể làm được, và anh Sanchon, anh cũng biết cô ấy không thể lựa chọn người giúp đỡ. Cô ấy bị bắt buộc phải trông cậy vào một người khó tính như anh. Tôi trả lời, nếu không có việc gì hơn thì may vá, làm thuê, đi ở hay giữ trẻ, việc gì tôi cũng làm. Thế thì được, ông Sanchon lạnh lùng nói, nếu cô định như vậy thì tôi hứa sẽ giúp cô, vào lúc nào và giúp cách nào sẽ tùy ở tôi. Đoạn ông cầm lấy quyển sách đã xem từ trước lúc uống trà. Tôi cũng xin cáo lui ngay vì sức khỏe của tôi lúc ấy chỉ cho phép tôi nói nhiều và ngồi lâu được đến thế là cùng. Chương 30. Càng hiểu biết rõ những người ở Moorhouder, tôi càng thêm mến họ. Chỉ vài hôm sau, tôi đã lấy lại được sức khỏe, đến có thể ngồi cả ngày được và đôi khi còn đi ra ngoài chơi nữa. Tôi có thể làm mọi việc với Diana và Mary, chuyện trò với họ lâu bao nhiêu cũng được và giúp đỡ họ trong bất cứ việc gì và khi nào họ bằng lòng. Một niềm vui phấn khích tôi trong sự giao thiệp đó, một niềm vui tôi được hưởng lần đầu do sự hoàn toàn giống nhau về sở thích, tính tình và nguyên tắc đạo đức. Tôi ưa đọc những sách họ ưa đọc, họ thích cái gì tôi cũng thích cái ấy. Những gì họ tán thành thì tôi cũng ca tụng. Họ yêu mến ngôi nhà hẻo lánh của họ và tôi cũng vậy. Tôi cũng thấy một sức hấp dẫn mạnh mẽ, bền chặt trong ngôi nhà nhỏ màu xám và cổ lỗ ấy, với mái thấp lè tè, những ô cửa sổ chấn song hoa, những bức tường loang lờ với hai hàng cây phong cổ thụ càng mọc ngả về một phía theo hướng gió núi thổi về, với mảnh vườn âm u bóng cây ô rô và thủy tùng, mà ở đây chỉ có những loại hoa cứng cáp nhất mới nở được. Họ tha thiết với những cánh đồng hoang đỏ sẫm bao quanh ngôi nhà, với cái thung lũng sâu, từ cổng nhà đi xuống đó có một lối đi ngựa gập ghềnh sỏi đá, lượn ngoằn ngoèo. Thoạt tiên là giữa những lùm cây dương xỉ, rồi qua vài đồng cỏ hẹp hoang dại nhất, viền quanh một vùng thạch thảo. Những đồng cỏ ấy cung cấp thức ăn rêu bám đầy đầu. Họ tha thiết với khung cảnh này, tôi có thể nói là với một nhiệt tình gắn bó say sưa. Tôi hiểu tình cảm ấy, tôi cũng chia sẻ nó mạnh mẽ và chân thực như họ. Tôi thấy nơi này thật là hấp dẫn, tôi cảm thấy cái thiêng liêng của sự hưu quạnh ở đây. Mắt tôi ưa ngắm những đường nét nhấp nhô, những màu sắc man dợ phủ trên đồi núi, vì rêu, vì hoa bìm bìm, vì những bụi cây dương xỉ điểm hoa tươi sáng và những hốc đá hoa cương dịu màu. Các chi tiết này đối với tôi cũng hệt như đối với họ, nó là nguồn gốc của bao niềm vui sướng thuần khiết, êm đềm. Những cơn giông bão và những làn gió nhẹ, ngày mưa rét cũng như ngày mát mẻ, lúc bình minh và buổi hoàng hôn, đêm trăng sáng cũng như đêm mây mờ, những cái ấy ở nơi đây đều có sức cám dỗ đối với tôi hệt như đối với họ, cũng mê hoặc cảm quan của tôi như đã khiến cho họ phải say đắm. Ở trong nhà, chúng tôi cũng rất tâm đầu ý hợp, họ đều có nhiều khả năng và đọc nhiều hơn tôi, nhưng tôi hăng hái bước theo con đường học vấn mà họ đã đi trước. Tôi đọc ngấu nghiến những cuốn sách họ cho mượn, để rồi đến tối lại sung sướng thảo luận với họ về những điều đã nghiền ngẫm ban ngày. Tư tưởng quan điểm của chúng tôi gặp nhau, tóm lại, chúng tôi rất hợp. Nếu trong bộ ba chúng tôi có một người bề trên, một người lãnh đạo, thì đó chính là Diana. Về mặt thể chất cô ta hơn tôi nhiều, vừa đẹp vừa khỏe mạnh. Tính khí cô có một sinh lực, một sự vững chắc vừa khiến tôi ngạc nhiên, vừa vượt quá khả năng hiểu biết của tôi. Mỗi buổi tối, mới đầu tôi còn góp chuyện được, nhưng rồi nguồn sôi nổi, cái liến láu lúc đầu cạn đi, tôi đành chỉ ngồi trên ghế đầu bên chân Diana, ngả đầu lên đùi cô để hết nghe cô lại nghe Marie nói, trong khi họ đào sâu những vấn đề mà tôi chỉ đề cập tới được qua quýt thôi. Diana ngỏ ý muốn dạy tôi học tiếng Đức. Tôi rất thích học cô. Tôi thấy vai trò cô giáo hợp với cô và cô ưng ý, mà vai trò học trò cũng hợp với tôi và tôi cũng ưng ý không kém. Tính tình chúng tôi bổ sung cho nhau, kết quả là chúng tôi trở nên thân thiết. Họ khám phá ra là tôi biết vẽ, thế là họ đưa ngay cho tôi dùng bút và hộp thuốc vẽ của họ. Tài khéo léo của tôi chỉ hơn được họ ở mỗi điểm này, khiến họ ngạc nhiên và thích thú. Marie thường ngồi xem tôi vẽ hàng giờ, rồi cô cũng muốn học và trở thành một người học trò dễ bảo, thông minh, chăm chỉ. Cứ bận rộn như thế, vui chơi với nhau như thế, nên đối với chúng tôi, ngày giờ trôi qua rất nhanh. Riêng đối với ông Saint-Jean, thì cái tình thân mật này nở nhanh chóng và tự nhiên giữa tôi với các cô em ông lại không loan được đến ông. Một lý do của sự xa cách giữa chúng tôi ấy là ít khi ông có mặt ở nhà. Hình như ông dùng phần lớn thời giờ vào việc chăm nom các người nghèo khổ, đau ốm trong số dân cư tản mát trong xứ đạo của ông. Thời tiết thế nào, hình như cũng không ngăn được ông đi thăm viếng các con chiên, trời mưa hay tạnh cũng vậy, cứ xong giờ xem sách buổi sáng là ông chụp mũ ra đi. Có Carlo, con chó săn già của cha để lại, chạy theo sau. Ông đi làm sứ mệnh, vì tình thương hay vì nhiệm vụ, tôi cũng không rõ hẳn quan niệm của ông ra sao. Đôi khi, hôm nào trời rất xấu, các cô em can ngăn ông thì ông thường nói, với một nụ cười kỳ lạ, trang trọng nhiều hơn là vui vẻ. Nếu anh để một luồng gió hay một hạt mưa ngăn cản anh làm những nhiệm vụ dễ dàng đó, thì sự chuẩn bị cho cái tương lai anh đã dự định cho mình sẽ như thế nào? Câu trả lời của Diana và Marie thường là một tiếng thở dài và vài phút ra vẻ đăm chiêu buồn bã. Nhưng ngoài sự ông hay vắng mặt, còn một chướng ngại khác ngăn trở tình thân giữa tôi và ông. Tính tình ông hình như dè dặt, hững hờ, ít cởi mở. Tuy hăng say làm nhiệm vụ của người tu hành và tuy rất đúng mực trong đời sống và mọi thói quen, hình như ông vẫn không có được thư thái của tâm hồn, sự hài lòng về mình vốn là phần thưởng cho mọi người tín đồ cơ đốc chân thành, cho mọi người chân tâm bác ái. Nhiều buổi tối khi ngồi bên cửa sổ, ở bàn làm việc với giấy tờ trước mặt, ông thường ngừng đọc hoặc viết, tay chống cằm, thả tâm hồn theo dòng suy tưởng nào đó mà tôi không biết. Nhưng cứ nhìn cái ánh sáng luôn luôn lóe lên trong mắt ông lúc mở to, lúc lim dim, thì có thể đoán dòng ý nghĩ kia hẳn là rối ren sôi nổi. Tôi còn nghĩ rằng đối với ông, thiên nhiên không phải là cái kho thú vị như đối với các cô em ông. Chỉ có một lần, chỉ một lần thôi, tôi được nghe ông bày tỏ một tình cảm mạnh mẽ đối với vẻ đẹp hoang dại của đồi núi và một sự gắn bó bẩm sinh với cái mái nhà u ám và những bức tường siêu phong mà ông gọi là tổ ấm của ông. Nhưng trong giọng nói, trong lời lẽ ông dùng để biểu lộ tình cảm ấy, vẫn có một cái gì buồn bã hơn là vui thích. Và hình như chẳng bao giờ ông đi lang thang trên cánh đồng hoang để được tận hưởng cái lặng lẽ êm dịu của nó. Chẳng bao giờ ông khám phá hoặc thưởng thức muôn ngàn lạc thú thanh bình nó có thể đem lại. Ông ít cởi mở như thế, nên phải mất một thời gian tôi mới có dịp để tìm hiểu tâm hồn ông. Lần đầu tiên tôi có một ý niệm về giá trị ông là khi được nghe ông thuyết giáo tại nhà thờ Morton. Ước gì tôi có thể mô tả buổi thuyết giáo ấy, nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi. Ngay sự nó tác động đến tôi thế nào, tôi cũng không thể diễn đạt lại trung thực, đầy đủ được. Mở đầu ông nói bình thản, mà thực ra cách nói cũng như giọng nói của ông từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Song không mấy chốc, một nhiệt tình chân thành nhưng bị kiềm chế đã biểu lộ trong cách phát âm rõ ràng và bốc dần ngôn ngữ của nhà thuyết giáo, dần dần nó trở thành một sức mạnh dồn ép, cô đọng, có kiểm soát. Lời ông có ma lực khiến trái tim người nghe rung động, trí tuệ phải ngạc nhiên, nhưng cả hai đều không được hưởng sự êm đềm thư thái. Toàn bộ bài nói để toát ra một sự chua xót lạ lùng, thiếu hẳn niềm dịu dàng an ủi, nhiều ám chỉ đến những giáo lý của giáo phái Calvin, nào là sự hoàn thiện, nào là phúc tội tiền định, nào hình phạt vĩnh thế, và mỗi câu nói về những điều đó đều nghe như một mệnh lệnh phán quyết. Khi ông thuyết giáo xong, đáng lẽ phải cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, yên ổn hơn, sáng lạn hơn, thì tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn thấm thía khó tả. Đối với tôi không rõ người khác có cảm thấy thế không. Hình như những lời lẽ hùng hồn tôi được nghe kia đã trào ra từ một nơi sâu thẳm, mà ở đó sự bất như ý để lại những cặn bã đục ngầu. Ở đó quằn quại những kích động của bao ước vọng không thỏa mãn và bao khát khao sôi nổi. Tôi dám chắc Saint John, tuy thực là một người nhiệt tâm cẩn mẫn, sống trong sạch, đã không tìm thấy sự yên tĩnh của Chúa. Nó vượt quá mọi sự lĩnh hội. Tôi nghĩ ông đã không tìm thấy được sự yên tĩnh đó, cũng như tôi, với niềm tiếc hận âm thầm, day dứt vì nỗi thần tượng của tôi đã vỡ nát và thiên đàng của tôi đã tan biến. Niềm tiếc hận mà gần đây tôi tránh không nhắc tới, nhưng lúc nào nó cũng ám ảnh hành hạ tôi tàn tệ. Rồi một tháng qua đi, sắp đến ngày Diana và Marie rời khỏi Moorhouder để trở lại cuộc sống và những khung cảnh khác xa đang chờ họ. Với tư cách những cô giáo dạy trẻ tại một thành phố lớn, có tiếng thuộc miền Nam nước Anh, trong những gia đình mà những người quyền quý hậm hĩnh chỉ coi họ như những kẻ bề dưới tăm tối, không thèm biết đến những đức tính cao quý bẩm sinh của họ, và chỉ đánh giá tài năng của họ như đánh giá tài khéo léo của chị làm bếp hoặc khiếu thưởng thức của chị hầu phòng. Ông Saint John vẫn chưa nói gì với tôi về công việc ông tìm hộ tôi, thế mà bây giờ đã gấp lắm rồi, tôi cần phải có ngay một công việc gì đó. Một buổi sáng, nhân ngồi một mình với ông ít phút trong phòng khách, tôi đánh bạo lại gần chỗ cửa sổ được coi như một thứ phòng làm việc của ông vì có kê bàn ghế và bàn viết. Tôi sắp hé miệng nói, tuy cũng chẳng biết rõ lắm là mình nên ngỏ ý thế nào cho tiện, vì bao giờ cũng vậy, khó phá vỡ được lớp băng dè dặt bao phủ những tâm hồn của ông. Nhưng ông đã giúp tôi khỏi bối rối vì chính ông mở đầu câu chuyện. Lúc tôi bước lại gần, ông ngẩng lên nhìn. Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không? ông nói. Vâng, tôi muốn được biết, ông đã nghe nói có công việc nào mà tôi có thể đương nổi không ạ?
Có, tôi đã tìm thấy, hay nói đúng hơn đã nghĩ ra được công việc cho cô từ 3 tuần nay, nhưng vì thấy cô có vẻ sung sướng và hữu ích ở đây, vì các em tôi đều tỏ vẻ gắn bó với cô và sự chung sống với cô làm cho các cô ấy vui vẻ khác thường, nên tôi cho là chưa tiện đảo lộn cuộc sống êm đềm của các cô và nên chờ đến khi các em tôi sắp rời Mark End, lúc đó cô mới cần phải đi.
3 ngày nữa các cô ấy đi, phải không ạ?
Vâng, các em tôi đi rồi thì tôi cũng trở về xứ đạo Morton. Già Hannah đi theo tôi, ngôi nhà cổ này sẽ khóa trái lại.
Tôi đợi một lát, chờ ông trở lại vấn đề bàn tới lúc đầu, nhưng ông có vẻ lại chìm vào một dòng suy tưởng khác. Ánh mắt ông tỏ rằng, ông đã quên tôi lẫn công việc của tôi. Tôi bắt buộc phải kéo ông trở lại một vấn đề thiết thân và rất cần cho tôi.
Ông đã dự tính công việc gì cho tôi thế, thưa ông River? Tôi mong rằng sự trì hoãn đó sẽ không gây ra khó khăn khiến tôi không làm được việc ấy.
À không đâu, vì công việc ấy là tùy ở tôi để cô làm hay không và tùy ở cô có nhận hay không.
Ông lại yên lặng, hình như ông khó chịu, không muốn nói tiếp.
Tôi sốt ruột quá. Tôi có 1-2 cử chỉ nóng nảy và mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt ông, vẻ thiết tha, đòi hỏi, khiến ông hiểu rõ ý tôi chẳng khác gì tôi nói nên lời, nên tôi khỏi phải tốn công hỏi.
Cô chẳng cần vội biết làm gì, ông nói. Để nói thực với cô, tôi không giúp cô được việc gì có lợi lắm đâu. Trước khi tôi trình bày, xin cô hãy nhớ lại rằng tôi vẫn nói là nếu giúp đỡ cô thì cũng như người mù giúp đỡ người què thôi. Tôi nghèo. Tôi đã nhận ra rằng sau khi trả hết các món nợ cho cha tôi, tất cả gia tài còn lại cho tôi chỉ là kho chứa mục nát này, dạng cây phong sơ xác sau nhà và mảnh đất hoang dại cùng vài cây thủy tùng, vài bục ô rô đằng trước. Tôi sống tối tăm. River là tên một dòng họ lâu đời, nhưng trong số 3 người còn sót lại của dòng họ ấy thì 2 người đã phải đi tha phương cầu thực, còn người thứ 3 thì vẫn tự coi là kẻ xa lạ với nơi cần chôn rau cắt rốn của mình. Xa lạ, chẳng những khi sống, mà cả sau khi chết nữa. Phải, tôi vẫn coi và bắt buộc phải coi đó là vinh dự cho mình và chỉ khát khao đợi ngày được từ bỏ thể xác với cây thánh giá đặt trên vai, tức là khi vị trưởng giáo của tôn phái mà tôi là một môn đồ thấp hèn nhất ra lệnh. Hãy đứng lên, theo ta.
Saint John nói những lời ấy bằng một giọng bình thản, trầm trầm, hệt như lúc ông thuyết giáo. Gò má không ửng đỏ, song cặp mắt rất ngời sáng. Ông nói tiếp. Và vì lẽ nghèo, tôi không có quyền thế, nên tôi chỉ có thể giúp cho cô một công việc cũng tầm thường mà thôi. Có khi cô còn cho là hèn kém nữa, vì nay tôi đã thấy cô có những thói quen mà người đời thường gọi là phong nhã. Cô có những sở thích nghiêng về lý tưởng, và cô đã sống trong một xã hội ít nhất cũng gồm toàn những người có học thức. Nhưng tôi nghĩ rằng không có việc gì là hèn kém nếu nó giúp ích được cho đồng loại. Tôi cho rằng mảnh đất mà người lao động của Chúa được giao cho cày bừa càng khô cằn, càng khó trồng trọt, phần thưởng cho công sức càng đơn bạc thì vinh dự lại càng cao. Số phận của người ấy trong hoàn cảnh như vậy là số phận của những người lính tiền phong. Và những người lính tiền phong trong kinh Phúc Âm chính là các thánh tông đồ, mà người chỉ huy chính là Giê-xu, Chúa cứu thế.
Ông ngừng lời một lần nữa, tôi lại rục.
Vâng, xin ông cứ nói tiếp.
Trước khi nói, ông nhìn tôi. Quả thực, lúc ấy, ông như muốn đọc kỹ những ý nghĩ trên mặt tôi, dường như mỗi nét mặt là những chữ trên trang giấy. Ông biểu lộ một phần những kết luận rút ra từ sự quan sát ấy trong những nhận xét sau. Tôi tin rằng cô sẽ nhận công việc mà tôi trao cho cô và sẽ làm việc đó trong một thời gian ngắn, chứ không phải mãi mãi, cũng như tôi không thể cứ mãi mãi giữ cái chân cai quản một xứ đạo, nơi thôn quê nước Anh này, một việc bình thường, tối tăm nhỏ bé, và làm cho người ta cũng trở thành nhỏ bé đi, bởi vì bản chất cô là hiếu động, cũng như tôi, tuy hiếu động một cách khác nhau.
Xin ông cứ nói rõ, thấy ông lại ngừng một lần nữa, tôi giục.
Tôi xin nói rõ, và cô sẽ thấy cái công việc tôi tìm cho cô tầm thường như thế nào, nhỏ bé như thế nào. Tôi sẽ không ở Morton lâu, vì bây giờ cha tôi đã mất, và tôi có thể tự quyết định được. tôi sẽ từ giã nơi này có lẽ trong vòng 12 tháng tới, nhưng trong khi tôi còn ở đây, tôi đem hết sức ra để cải thiện nơi này. 2 năm trước đây, hồi tôi mới đến, Morton chưa có một trường học nào, con nhà nghèo hoàn toàn không có hy vọng gì tiến bộ. Tôi đã lập một trường cho các em trai, bây giờ tôi định mở một trường khác cho các em gái. Tôi đã thuê được một tòa nhà để dùng vào việc ấy và một căn nhà nhỏ 2 buồng ngay sát cạnh để làm chỗ cho cô giáo. Lương sẽ là 30 bảng một năm. Cô Oliver đã có lòng tốt sắm đồ đạc cho ngôi nhà ấy, tuy giản dị thôi nhưng cũng tạm đủ tiện nghi. Cô là con gái độc nhất của một nhà giàu độc nhất trong xứ đạo của tôi. Ông Oliver, chủ nhân xí nghiệp làm kim và lò đúc sắt dưới thung lũng. Cũng chính cô Oliver sẽ trả tiền ăn học và tiền may mặc cho một em mồ côi, chỉ yêu cầu em này giúp cô giáo những việc vặt ở nhà riêng và ở trường, mà cô giáo vì bận dạy học mà không làm được. Vậy cô có bằng lòng làm cô giáo không? Ông đặt câu hỏi một cách hơi vội vã, dường như ông có phần ngại ngùng tôi phật ý hoặc ít nhất cũng khinh bỉ từ chối, vì ông không hiểu hết tư tưởng và tình cảm của tôi, tuy có đoán được vài điều, nên ông không thể biết tôi coi công việc ấy như thế nào. Kể ra nó cũng tầm thường thật, nhưng cũng là một chỗ trú chân. Mà tôi lại đang cần đến một chỗ chắc chắn. Nó cũng vất vả, nhưng so với địa vị cô giáo dạy tư trong một gia đình giàu có, thì được cái mình không bị phụ thuộc vào ai, và nghĩ tới cảnh phải phục dịch những người xa lạ, tôi thấy sợ hãi như sợ sắt nung đỏ. Công việc ấy không xấu xa, cũng không phải là không xứng đáng, nó chẳng đến nỗi hèn kém gì về mặt tinh thần. Thế là tôi quyết định. Thưa ông River, tôi xin cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi rất vui lòng được nhận công việc ấy. Nhưng cô đã hiểu rõ lời tôi chưa? Đó là một trường học trong làng, học trò của cô toàn là con nhà nghèo, con nông dân, hay cùng lắm là con chủ trại thôi. Cô sẽ phải dạy đan, dạy khâu vá, dạy học, viết, làm tính. Vậy những sở năng của cô sẽ dùng vào việc gì? Phần quan trọng nhất của tâm hồn cô, những tình cảm, thị hiếu, sẽ dùng vào việc gì? Cứ để đợi tới khi nào cần đến, nó cũng không mai một đi đâu. Như vậy là cô hiểu rõ công việc cô nhận làm. Tôi hiểu. Bây giờ ông mới mỉm cười, không phải là một nụ cười chua chát hay dầu dĩ, nhưng là nụ cười hết sức thỏa mãn và biết ơn sâu sắc. Thế bao giờ cô bắt đầu vào nhiệm vụ? Mai tôi sẽ sang ở nhà mới, và nếu ông muốn thì tuần sau sẽ khai giảng. Được lắm, thế là ổn. Ông đứng dậy đi ngang qua phòng, rồi chợt dừng lại, ông ngoảnh nhìn tôi lắc đầu. Tôi hỏi, có điều gì ông chưa ưng ý, thưa ông River? Cô sẽ không ở Morton lâu đâu. Sao? Vì lẽ gì ông lại nói thế? Tôi đọc thấy điều ấy trong mắt cô, nó nói lên rằng cô không chịu sống mãi một cuộc đời phẳng lặng được. Tôi có tham vọng gì đâu. Nghe tiếng tham vọng, ông giật mình. Ông nhắc lại, không, sao cô lại nghĩ đến tham vọng? Ai có tham vọng? Tôi biết là tôi có đấy, nhưng làm sao cô thấy được nhỉ? Tôi nói về tôi đấy chứ. À, nếu cô không có tham vọng thì cô... Ông ngừng lại. Sao kìa? Tôi muốn nói là người có tâm hồn say đắm, nhưng có lẽ cô hiểu lầm chữ ấy mà phật ý chăng? Tôi chỉ muốn nói là những tình cảm yêu mến và thiện cảm của con người chi phối cô rất mạnh. Tôi chắc rằng cô không thể bằng lòng để cho thì giờ nhàn rỗi trôi qua trong sự cô độc được lâu. Và không thể hiện hết thảy những giờ lao động của cô cho công việc đơn điệu, hoàn toàn không có gì hứng khởi, cũng như tôi chẳng chịu được. Rồi ông thêm giọng kiểu cách. Sống chôn vùi mãi trong những cánh đồng lầy ở đây, giam thân trong những dãy núi này. Bản chất tôi mà Thượng Đế đã ban cho tôi chống lại sự đó, những khả năng thiên phú của tôi bị tê liệt đi ở đây trở thành vô dụng. Bây giờ... Cô thấy tôi tự mâu thuẫn với tôi như thế nào? Tôi là người thuyết rằng phải an tâm với số phận tăm tối của mình và ca tụng thiên chức của người thợ xẻ, người gánh nước để phụng sự Chúa. Thế mà tôi, sứ giả của người, tôi dãy dụa đến gần như phát rồ phát xại. Nhưng được rồi, thiên hướng và nguyên tắc rồi cũng phải được hòa hợp với nhau bằng cách này hay cách khác. Ông rời khỏi buồng. Chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi ấy, tôi đã hiểu biết ông hơn suốt cả 1 tháng trước, tuy thế ông vẫn còn làm tôi băn khoăn. Càng gần ngày phải xa nhà và xa anh ruột, Diana và Marie càng âm thầm sầu dĩ. Họ cố làm ra vẻ bình thường nhưng vẫn không che giấu hoặc khắc phục được hoàn toàn nỗi đau buồn mà họ đang phải chế ngự. Diana cho biết là cuộc chia tay này khác hẳn các lần trước. Có lẽ họ phải xa Saint John trong nhiều năm, có khi cả đời cũng nên, cô nói. Anh ấy sẽ hy sinh tất cả tình thương yêu và những tình cảm khác mãnh liệt hơn cho một sự định ôm ấp từ lâu. Trong bề ngoài, Jenna, Saint John có vẻ bình thản, nhưng thực ra anh ấy che giấu một tâm hồn cuồng nhiệt. Có thể cô cho là tính tình anh ấy khoan hòa, nhưng về một số điểm, anh ấy lại khắc nghiệt đến chết đi được. Khổ nhất một nỗi là lương tâm tôi cũng khó cho phép tôi can ngăn anh ấy thực hiện dự định khắc khổ của anh. Chắc chắn là tôi không có thể một phút nào trách cứ anh điều đó được. Quyết định của anh là đúng, là cao thượng, là hợp đạo Chúa, nhưng nó làm cho tôi giàu cả gan ruột. Và cặp mắt đẹp của cô trào lệ. Marie cúi thấp đầu xuống đồ khâu. Bây giờ cha chúng tôi đã mất, chẳng bao lâu chúng tôi sẽ lại lâm vào cảnh không nhà cửa, không anh em nữa. Đúng lúc ấy, một việc nhỏ xảy đến, hình như do số phận cố ý gây nên để chứng thực cho câu ngạn ngữ, họa vô đơn chí, và tăng thêm sự khổ não của họ bằng sự thực đáng giận hơn, miếng ăn kề miệng còn mất được. Saint John vừa đi qua cửa sổ vừa đọc một bức thư. Ông bước vào, nói. Cậu John chết rồi. Cả hai cô đều có vẻ sửng sốt, nhưng không đau buồn hay bàng hoàng. Tin ấy xem chừng đối với họ quan trọng hơn là đau đớn. Chết à? Diana nhắc lại. Phải. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh vẻ dò xét và hạ thấp giọng hỏi. Thế thì sao? Thế thì sao à, Diana? Ông trả lời, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như đá cẩm thạch. Thế thì sao à? Chẳng có gì hết. Đọc đi. Ông ném bức thư vào lòng cô em, cô liếc qua rồi trao cho Mary. Mary im lặng, chăm chú đọc, rồi trả lại anh. Cả ba người cùng nhìn nhau, rồi cả ba cùng mỉm cười, một nụ cười buồn rầu tư lự. Cuối cùng Diana nói, Amen, chúng ta vẫn cứ sống được thôi. Dù sao thì chúng mình cũng chẳng vì thế mà khổ hơn trước. Có điều sự này bắt buộc ta phải nghĩ đến chuyện lẽ ra đã như thế nào, ông River nói. Nó trái ngược một cách quá rõ ràng với sự việc hiện xảy ra. Ông gấp bức thư bỏ vào ngăn kéo, khóa lại rồi đi ra. Trong vài phút không ai nói gì, đoạn Diana quay về phía tôi nói. Jenna, có lẽ cô ngạc nhiên về chúng tôi và những điều bí mật của chúng tôi và cho rằng chúng tôi lòng dạ sắt đá thế nào nên nghe tin một thân nhân như ông cậu mình chết mà không động tâm. Nhưng nào chúng tôi có bao giờ được biết hay được gặp ông ấy đâu? Ông là em mẹ tôi. Trước đây lâu lắm, cha tôi đã liều đem phần lớn tài sản bỏ vào một việc, kinh doanh, vì thế bị phá sản. Hai người cãi nhau rồi giận dữ xa nhau và không bao giờ hòa thuận với nhau nữa. Sau này, cậu tôi theo đuổi những việc kinh doanh khác phát đạt hơn. Hình như ông có gây dựng được một sản nghiệp khoảng 2 vạn bảng. Ông không lấy vợ và chỉ có chúng tôi là họ gần, không kể một người cháu khác. Cũng không gần gì hơn chúng tôi. Cha tôi vẫn ôm ấp hy vọng cậu tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm xưa bằng cách để lại gia sản cho chúng tôi. Bức thư này báo cho chúng tôi biết ông đã để lại tất cả của cải cho người bà con kia, trừ 30 ghi nên chia cho Saint John, Diana và Marie để mua 3 cái nhẫn tang. Cố nhiên, ông có quyền làm theo ý thích, nhưng nhận được tin ấy chúng tôi cũng không khỏi buồn trong chốc lát. Tôi và Marie giá mỗi đứa được 1.000 bảng thì cũng tự cho là giàu rồi. Còn đối với Saint John thì một số tiền như vậy rất quý vì nó sẽ giúp anh thực hiện được nhiều điều tốt. Câu chuyện đã được giải thích như vậy rồi cũng bỏ qua. Ông River và già Hannah đều trở về sứ đạo. Thế là ngôi nhà cổ ấy bỏ không. Chương 31. Cuối cùng tôi cũng có được một ngôi nhà. Nhà tôi là một căn buồng nhỏ, tường quét vôi trắng, sân lát gạch ô vuông, kê một cái bàn và 4 ghế sơn, một cái đồng hồ, một tủ buffet đựng vài 3 cái đĩa và một bộ đồ trà bằng sành. Trên gác có một buồng khác, kích thước cũng bằng nhà bếp, kê một cái giường sắt, một tủ commode, tuy nhỏ nhưng cũng còn là quá rộng đối với số quần áo ít ỏi của tôi, mặc dầu nhờ lòng tốt của hai cô bạn lịch sự và hào hiệp, tôi có thêm được một vài vật thiết dụng nữa. Lúc ấy vào buổi chiều, tôi đã cho con bé mồ côi giúp việc về nhà, sau khi thưởng công cho nó một quả cam. Sáng nay trường làng đã khai giảng, tôi có 20 học sinh, chỉ có 3 đứa biết đọc, chẳng đứa nào biết viết, biết làm tính. Nhiều đứa đan được, vài đứa biết khâu vá qua loa. Chúng nói giọng địa phương rất nặng, lúc đầu khó khăn lắm tôi và chúng mới hiểu được nhau. Có vài đứa rất cục mịch, ngỗ nghịch cũng như rất dốt. Nhưng những đứa khác thì đều dễ bảo, thích học, xem chừng có những thiên tư khiến tôi vui lòng. Tôi không được phép quên rằng những đứa bé quê mùa ăn mặc lôi thôi ấy cũng là người bằng xương bằng thịt như những đứa trẻ con nhà quý tộc. Và trong tâm hồn chúng cũng có những mầm mống của sự hoàn thiện thiên bẩm, của sự phong nhã, trí thông minh và những tình cảm tốt đẹp như con các nhà quyền quý nhất. Nhiệm vụ của tôi là phải phát triển những mầm mống ấy. Thực hiện được công việc này, chắc chắn tôi sẽ thấy một niềm vui sướng nào đó. Tôi không chờ đợi được nhiều vui thú trong cuộc đời mở ra trước mặt. Tuy nhiên, nếu tôi ổn định tâm trí, sử dụng khả năng của mình cho đúng, thì cuộc đời ấy nhất định cũng sẽ có thể sống cho qua ngày được. Tôi có vui vẻ, yên tâm, mãn nguyện trong những giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều hôm nay. Trong cái lớp học trống rỗng nghèo nàn kia không? Không tự lừa dối mình, tôi trả lời không. Tôi đã cảm thấy hơi buồn. Tôi đã cảm thấy, vâng, tôi thực sự là ngu ngốc. Giá trị, mình bị hạ thấp. Tôi ngỡ mình đã đi vào một con đường đưa tôi xuống dốc chứ không nâng tôi lên cao trên bậc thang xã hội. Tôi ngán ngẩm trước sự ngu tối, nghèo nàn, thô lỗ của tất cả những điều mắt thấy tai nghe ở quanh mình. Nhưng tôi không nên thù ghét, khinh bỉ chính mình vì đã có những cảm tưởng đó. Tôi biết là mình sai lầm và như thế cũng đã là một bước tiến bộ rồi. Tôi sẽ cố sức khống chế những cảm tưởng ấy. Ngày mai tôi tin rằng sẽ chế ngự được chúng phần nào và trong vài tuần nữa có lẽ chúng sẽ hoàn toàn bị khuất phục. Trong vài tháng nữa, có thể vì thấy học sinh mình tiến bộ và thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì sự ghê tởm sẽ được thay thế bằng niềm vui thỏa mãn. Trong khi chờ đợi, tôi hãy tự đặt cho mình câu hỏi, đằng nào tốt hơn? Đầu hàng trước sự cám dỗ, nghe theo tiếng gọi của đam mê, không gian khổ cố gắng, không phấn đấu, chui đầu vào cái lưới dệt bằng lụa, ngủ thiếp đi trên những đóa hoa để rồi thức dậy ở một vùng nào đó tại miền Nam, giữa sự xa hoa của một biệt thự thừa lương để sống ở Pháp hiện nay, để làm nhân tình của ông Rochester, say sưa suốt ngày với tình yêu của ông, vì ông sẽ, vâng, nhất định, ông sẽ yêu tôi trong một thời gian. Ông có yêu tôi, và sau này sẽ không bao giờ có ai yêu tôi đến thế nữa. Tôi sẽ không còn bao giờ biết được thế nào là sự tôn sùng êm ái đối với sắc đẹp, tuổi trẻ và duyên sáng, bởi vì trước mắt bất cứ người nào khác, hình như tôi sẽ không có những ưu điểm ấy. Ông yêu tôi, và kiêu hãnh vì tôi, đó là điều mà không một người đàn ông nào khác có như thế. Nhưng kìa, tôi đang nghĩ vơ vẩn gì đây? Tôi nói gì đây? Và trên hết mọi điều, tôi đang cảm thấy gì đây nhỉ? Tôi đang tự hỏi, là một kẻ nô lệ trong cái thiên đường của những kẻ ngốc dại ở Marseille để mê man với lạc thú ảo ảnh trong một giờ và ngay sau đó lại nghẹn ngào với những giọt lệ cay đắng vì hối tiếc và hổ thẹn thì hơn? Hay là một cô giáo trường làng tự do và lương thiện ở một xó nhí thoáng gió giữa trung tâm trong lành của nước Anh thì hơn? Vâng, hiện giờ tôi cảm thấy tôi đã hành động đúng khi tôi tán đồng đạo lý và luật pháp và khinh bỉ, nghiền nát những sự mê hoặc rồ dại trong một phút điên cuồng. Chúa đã hướng dẫn tôi lựa chọn con đường phải. Tôi xin cảm tạ người đã dẫn dắt tôi. Mơ màng nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, đi ra cửa nhìn bóng hoàng hôn của một ngày mùa gặt, nhìn cánh đồng im lìm trước ngôi nhà nhỏ của tôi. Nhà tôi và trường học cách xa làng đến nửa dặm. Chim muông đang ca khúc ca cuối cùng, không khí dịu êm, giọt sương thơm mát. Trong khi ngắm cảnh, tôi tự nghĩ mình cũng có hạnh phúc và ngạc nhiên thấy mình khóc. Vì đâu? Vì số mệnh đã chia rẽ, không cho tôi đoàn tụ với ông chủ tôi. Vì con người mà không bao giờ tôi được gặp lại nữa, có lẽ đang bị nỗi đau đớn tuyệt vọng và sự phẫn nộ ác hại, hậu quả của việc tôi bỏ đi, đang lôi kéo người ấy đi chệch quá xa con đường phải, khó lòng hy vọng trở lại nữa. Nghĩ thế tôi ngoảnh mặt đi, không nhìn bầu trời đẹp đẽ của chiều tà và lòng thung lũng Morton cô quạnh. Tôi nói là cô quạnh vì ở khoảng giữa thung lũng mà mắt tôi nhìn thấy, tịnh không có một tòa nhà nào trừ ngôi nhà thờ và nhà của vị mục sư thấp thoáng sau đám cây, và mãi tận cuối thung lũng, mái lâu đài Villahon, chỗ ở của nhà phú hào Oliver và con gái. Tôi nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa bằng đá, nhưng liền đó có một tiếng động nhẹ gần cái cửa con ngăn khu vườn nhỏ của tôi với cánh đồng bên ngoài, làm tôi ngừng đầu lên. Một con chó săn, con chó già Carlo của ông River mà tôi nhận ra ngay, đang thúc mõm đẩy cánh cửa, còn chính ông chủ Sanson thì khoanh tay tì lên cửa, lông mày ông nhíu lại chăm chú nhìn tôi, nghiêm nghị đến thành khó chịu. Tôi mời ông vào. Không, tôi không ở lại được. Tôi chỉ mang đến cho cô một gói nhỏ của các cô em tôi để lại cho cô. Có lẽ hộp đựng thuốc màu, bút chì và giấy. Tôi lại gần để cầm lấy, thực là một tặng phẩm thú vị. Lúc tôi lại gần, ông nhìn mắt tôi dò xét với một vẻ tôi cho là khắc khổ. Chắc chắn trên má tôi còn có ngấn nước mắt. Ông hỏi, cô có thấy công việc ngày đầu tiên nặng nhọc hơn cô tưởng không? Ồ không, trái lại, tôi tin rằng rồi đây tôi sẽ rất hợp với các em học sinh của tôi. Nhưng có lẽ chỗ ở của cô, ngôi nhà nhỏ bé với các đồ đạc này khiến cô không vừa ý phải không? Thực ra thì cũng hơi nghèo nàn, nhưng tôi ngắt lời ông. Căn nhà nhỏ này sạch sẽ và không chống gió, đồ đạc cũng tạm đủ và khá tiện nghi. Tôi rất biết ơn về tất cả những thứ tôi trông thấy, chứ không buồn sầu đâu. Tôi không đến nỗi quá ngốc dại hay xa hoa mà lấy làm tiếc rằng không có một tấm thảm, một cái ghế sofa hay một chiếc khay bạc. Và chăng năm tuần lễ trước đây tôi có gì đâu, đang lang thang và vất vưởng, ăn mày ăn xin, bây giờ lại có nhà cửa, có công ăn việc làm, có người quen kẻ thuộc. Tôi ngạc nhiên trước ân huệ của Chúa, trước lòng hào hiệp của các bạn tôi, trước số phận may mắn. Tôi không phàn nàn gì hết. Nhưng cô có cảm thấy tâm hồn nặng trĩu vì cô đơn không? Ngôi nhà nhỏ đằng kia tối tăm và trống rỗng. Tôi chưa kịp có thì giờ để thích thú cảnh yên tĩnh, lại càng chưa có thì giờ để chán sự cô quạnh. Tốt lắm, tôi mong cô được hài lòng như cô nói. Dù sao lương tri của cô rồi sẽ bảo cô rằng bây giờ mà bắt chước vợ chồng Lốt chập chờn sợ hãi thì là quá sớm. Cô đã bỏ lại những gì trước khi cô gặp. Cố nhiên, tôi không rõ, nhưng tôi khuyên cô hãy nên kiên quyết chống lại sự cám dỗ khiến cô nhìn lại đằng sau. Hãy vững tâm theo đuổi nghề nghiệp hiện nay của mình, ít ra là trong vài tháng. Tôi trả lời, tôi cũng định thế. Sanson nói tiếp, kiểm soát được mình, hướng dẫn được những thiên hướng của mình là một công việc khó khăn, nhưng qua kinh nghiệm tôi biết rằng có thể làm được. Chúa đã ban cho ta một chừng mực nào đó cái khả năng tự tạo lấy số mệnh của mình. Và khi nghị lực của ta hình như đòi hỏi một món ăn ta thiếu, khi ý muốn của ta khao khát một con đường mà ta không thể theo được, thì chẳng việc gì ta phải chịu chết đói hoặc tuyệt vọng. Ta chỉ cần đi tìm thức ăn khác cho tâm hồn cũng bổ dưỡng như thức ăn bị ngăn cấm. Có khi còn trong sạch hơn, ta chỉ cần khai phá lấy một con đường cho bước chân mạo hiểm, cũng thẳng thắn và thênh thang như con đường số mệnh đã ngăn rào, tuy có gập ghềnh hơn. Một năm trước đây, chính tôi cũng khổ sở ghê gớm, vì tôi nghĩ rằng tôi đã nhầm khi bước vào đường tu hành. Những bổn phận lặp đi lặp lại, làm tôi chán ngán đến chết được. Tôi khao khát nồng nhiệt một cuộc đời hoạt động hơn trong xã hội, những công việc kích thích hơn của nhà văn, cuộc sống của một nghệ sĩ, một tác giả, một nhà hùng biện, hoặc bất cứ một cái gì khác ngoài cuộc đời của một tu sĩ. Phải. Ẩn dưới bộ áo tu hành của tôi là trái tim của một nhà chính trị, của một quân nhân, một kẻ ham danh vọng, chuộng vinh quang, một kẻ khao khát quyền hành. Tôi suy nghĩ, cuộc đời tôi thảm hại quá, cần có sự thay đổi, nếu không tôi chết mất. Sau một thời gian mù mịt, vật lộn, ánh sáng bỗng bừng lên, mang lại cho tôi sự thảnh thơi nhẹ nhõm. Cuộc sống chật hẹp của tôi đột nhiên trải rộng ra thành một cánh đồng mênh mông vô hạn. Một tiếng nói từ trên trời kêu gọi những năng lực của tôi vùng dậy, tập trung hết sức lực, mở rộng đôi cánh và bay lên cao vút. Chúa đã giao cho tôi một sứ mệnh để mang nó đi xa, để hoàn thành tốt. Tôi cần phải có sự khéo léo và sức mạnh, lòng can đảm và tài hùng biện, nghĩa là tất cả những đức tính tốt nhất của kẻ quân nhân, của người chính khách và của diễn giải, vì tất cả những cái đó đều tập trung ở nhà truyền giáo ưu tú. Tôi bèn quyết định trở thành một nhà truyền giáo. Từ lúc đó tâm trạng tôi thay đổi, tất cả những xiềng xích đều đứt tung và rời bỏ mọi năng khiếu của tôi. Không để lại dấu tích nào của sự trói buộc ngoài vết thương đau mà chỉ có thời gian mới hàn gắn được. Quả thực, cha tôi phản đối ý định ấy, nhưng từ khi người mất đi, tôi không phải đấu tranh với một trở ngại chính thức nào. Rồi đây, khi đã thu xếp ổn vài việc, khi đã tìm được người thế chân tôi ở Morton, khi đã gỡ xong hay cắt đứt một vài mắc mưu về tình cảm, một cuộc tranh đấu cuối cùng với sự hèn yếu của con người mà tôi biết là tôi sẽ thắng, thế là tôi sẽ rời châu Âu đi sang phương Đông. Ông nói những câu ấy bằng cái giọng riêng của ông dịu dàng đồng thời cũng khoa trương, và khi nói xong ông ngước lên không nhìn tôi, nhưng nhìn mặt trời đang lặn mà tôi cũng nhìn theo. Cả ông và tôi đều đứng xoay lưng lại phía con đường từ cánh đồng đi tới cái cửa nhỏ ở hàng xào. Chúng tôi không nghe thấy tiếng chân trên lối đi đầy cỏ dại ấy, vào giờ này trong khung cảnh ấy, chỉ có tiếng suối chảy êm như ru dưới thung lũng, thành thử chúng tôi giật mình khi nghe một giọng nói vui vẻ, êm như tiếng chuông bạc vang lên. Chào ông River, chào cả chú Carlo già nua. Con chó của ông lại sớm nhận ra bạn cũ hơn ông đấy. Lúc tôi còn đang ở mãi tít dưới cánh đồng, nó đã dòng tai vẫy đuôi mừng rồi, thế mà bây giờ ông vẫn còn quay lưng lại phía tôi. Thực vậy, tuy ông River thoạt nghe giọng nói êm như điệu nhạc ấy đã giật mình, tựa hồ có tiếng sét rạch đôi đám mây trên đầu ông, nhưng nghe xong câu nói, ông vẫn đứng yên như lúc bị người mới nói bắt gặp, tay dựa vào cánh cửa, mặt quay về phía tây. Tôi thấy như bên cạnh ông vừa xuất hiện một ảo tưởng, đứng cạnh ông độ 30 bước là một người bận áo trắng toát, một dáng người trẻ trung, yêu kiều, đầy đặn và thanh tú. Sau khi cúi xuống, vuốt ve con Carlo, người ấy ngẩng mặt lên và hất tấm mạng ra phía sau, thì lộ ra một khuôn mặt rạng rỡ, một nhan sắc tuyệt mỹ. Nói nhan sắc tuyệt mỹ thì cũng hơi quá, nhưng tôi không lấy lại hay sửa đổi lời đó. Những đường nét tuyệt diệu mà chưa bao giờ khí hậu ôn hòa ở xứ Albion này khuôn đúc được nên. Nước da hồng hào trong sáng mà những đợt gió ẩm ướt với bầu trời mờ sương ở đây tạo thành và che chở đã chứng minh cho lời nói ấy. Nàng không thiếu một vẻ xuyên dáng nào, không lộ một khuyết điểm nào. Thiếu nữ ấy có những đường nét đều đặn và thanh tú, đôi mắt nàng đẹp như trong tranh vẽ, to đen mà sâu thẳm, với hàng mi dài đậm nét viền quanh, có một vẻ quyến rũ êm đềm. Đôi lông mày gọn nét như tô chì, vầng trán mịn, trắng ngần, khiến những màu vẽ lộng lẫy hơn trên khuôn mặt dịu bớt đi. Cặp má bầu bầu, mơn mờn, đôi môi cũng đỏ tươi, đỏ chon chót, đầy sức sống với những đường cong mềm mại. Hàm răng đều sáng bóng, không còn điểm nào chê được. Cái cằm gọn có lúm đồng tiền, những búp tóc dày và rậm. Tóm lại, nàng có đầy đủ những ưu điểm phối hợp với nhau để tạo nên một nhan sắc lý tưởng. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn con người xinh đẹp ấy, tôi cảm phục nàng với tất cả tâm hồn. Nhất định là tạo hóa đã quá thiên lệch khi tạo ra nàng, và quên phát mất tính buồn xỉn thông thường của người dì ghẻ đã ban ân từ cho người con yêu quý này với cả tấm lòng rộng rãi của một bà mệnh phụ. Chẳng biết Saint John nghĩ thế nào về nàng tiên dưới trần kia. Thấy ông quay lại nhìn nàng, tự nhiên tôi tự hỏi, và cũng tự nhiên tôi tìm thấy câu trả lời trên gương mặt ông. Ông đã rời mắt khỏi nàng Perry và đang ngắm nhìn một khóm cúc tầm thường mọc bên hàng rào. Chiều nay trời đẹp, nhưng cô đi chơi một mình bây giờ là muộn rồi đấy. Ông vừa nói vừa lấy chân nghiền nát những nụ hoa mọc chi chít trắng như tuyết. Ồ, tôi vừa từ S về chiều hôm nay đây mà. Cô nói tên một thành phố lớn cách xa chừng 20 dặm. Ba tôi nói ông đã mở trường học, cô giáo mới cũng đã đến. Thế là uống trà xong, tôi vội đội mũ chạy ngay lên đây để gặp cô ấy. Cô ấy đây phải không? Cô chỉ vào tôi. Vâng, Saint John nói. Liệu cô có thích Morton? Cô hỏi tôi, giọng nói và cử chỉ thẳng thắn, ngây thơ giản dị, tuy hơi trẻ con nhưng thú vị. Tôi mong như thế, tôi có nhiều lý do để thích Morton. Cô có thấy học trò của cô chăm chú như cô mong muốn không? Rất chăm chú. Cô có ưa ngôi nhà này không? Ưa lắm chứ. Đồ đạc tôi bày biện có khéo không?
Vâng, quả thật khéo lắm.
Và tôi chọn Alice Wood để giúp việc cô tốt đấy chứ?
Vâng, đúng thế. Con bé dễ bảo và khéo tay. Bây giờ tôi mới rõ đó là cô Oliver, người con gái thừa kế gia sản được ưu đãi cả về mặt tiền tài lẫn sắc đẹp. Chẳng hiểu lúc sinh ra cô được vị sao nào chiếu mệnh mà sung sướng thế.
Thỉnh thoảng tôi sẽ lên đây dạy giúp cô ta nói thêm. Đôi lúc phải lên thăm cô để giải trí một tí. Tôi thích giải trí lắm.
Ông River ạ, tôi ở S, vui lắm cơ. Đêm qua sáng nay thì đúng hơn, tôi khiêu vũ đến tận 2 giờ.
Binh đoàn thứ đóng ở đây từ sau vụ rối loạn, bọn sĩ quan tính nết dễ chịu lắm. Đám thợ trẻ mài dao kéo của chúng ta chẳng nghĩa lý gì với họ.
Hình như tôi thấy ông St. John hơi bĩu môi dưới và vành môi trên co lại trong giây lát. Nghe cô gái tươi cười báo tin ấy, chắc chắn là miệng ông mím chặt, nửa dưới mặt có vẻ khắc khổ hơn lúc bình thường.
Ông cũng rời mắt khỏi đám cúc trắng, ngước nhìn cô thiếu nữ, một cái nhìn không tươi tỉnh, soi mói đầy ý nghĩa. Cô ta đáp lại bằng một chuỗi cười khác, chuỗi cười thực hợp với tuổi trẻ, với sắc mặt hồng hào, với hai lúm đồng tiền và cặp mắt long lanh của cô.
Vì ông vẫn đứng lặng, nghiêm trang, cô ta lại cúi xuống vuốt ve con Carlo.
Chú Carlo đáng thương này, thế mà quý tôi đấy. Chú ta không khắc khổ, lạnh nhạt với bạn bè, và nếu chú biết nói thì hẳn chú chẳng lặng thinh đâu.
Trong khi nàng cúi mặt xuống với vẻ duyên dáng bẩm sinh để vỗ về con chó trước mặt người chủ trẻ tuổi và khắc khổ của nó, tôi thấy mặt ông ta chợt đỏ bừng, đôi mắt của ông ta vừa lóe lên một ánh lửa và long lanh một xúc động không cưỡng được. Bị kích động như vậy, trông ông lúc ấy thật là đẹp, theo cách đẹp của đàn ông, không kém gì cô ta, đẹp theo cách đẹp của đàn bà.
Ngực ông phập phồng, dường như trái tim to lớn của ông mệt mỏi vì bị chuyên chế đè nén, đang muốn nở ra, trái với ý chí của ông, và nhảy mạnh vươn tới tự do. Nhưng tôi cho là ông đã kìm nó lại, như một kỵ sĩ cương quyết, ghìm con chiến mã đang cất vó lồng lên. Ông không nói, cũng không có một cử chỉ nào đáp lại những lời nói đưa đón đáng yêu kia.
Ba tôi nói độ này chẳng bao giờ thấy ông lại chơi đằng chúng tôi.
Cô Oliver ngừng lên nói tiếp. Ông như là người hoàn toàn xa lạ với Villehone ấy. Chiều nay ba tôi chỉ có một mình và không được mạnh. Ông cùng đi với tôi lại thăm ba tôi nhé.
Giờ này lại quấy rầy ông Oliver không tiện.
St. John trả lời.
Có gì là không tiện? Chính vào giờ này ba mới lại càng cần có người trò chuyện. Xưởng đóng cửa và ba chẳng biết làm gì nữa.
Thôi, ông River cứ đi nhé.
Sao ông lại ngượng ngùng và đăm chiêu thế?
Rồi cô ta tự trả lời để phá tan bầu không khí yên lặng vì ông ta không nói gì cả.
À, quên mất, cô kêu lên. Lắc mạnh những búp tóc tuyệt đẹp như bực với chính mình.
Tôi cũng vô tâm và ngớ ngẩn quá.
Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi quên bẵng mất là ông đang có nhiều lý do không tiện nói chuyện ba hoa với tôi.
Diana và Marie đi xa.
Mua Howder lại đóng cửa.
Ông đang cô đơn quá.
Thực đấy, tôi ái ngại cho ông lắm.
Thôi, đến chơi thăm ba tôi đi.
Để khi khác, cô Rudamon ạ.
Xin để khi khác.
Ông St. John nói gần như một cái máy. Chỉ có riêng ông rõ, ông phải cố gắng đến như thế nào mới từ chối được như vậy.
Thôi được, nếu ông đã bướng bỉnh thế thì tôi xin về vậy. Vì tôi không dám ở lại lâu hơn, sương đã bắt đầu xuống rồi. Thôi, chào ông nhé.
Cô chìa tay ra, ông chỉ khẽ đụng vào tay cô.
Chào cô, ông nhắc lại, giọng thấp và ấm như một tiếng vang. Cô ta quay đi, nhưng rồi ngoảnh lại ngay, hỏi thêm.
Ông có được khỏe không?
Cô đặt câu hỏi ấy là phải lắm. Mặt ông trắng bệch như màu áo của cô.
Vẫn khỏe lắm, ông đáp, và khẽ cúi chào. Ông bước ra khỏi cổng. Cô ta đi một đường, ông đi một đường. Cô vừa đi xuống cánh đồng, nhẹ nhàng như một nàng tiên, vừa quay lại hai lần để nhìn theo, còn ông vẫn mạnh bước đi mà không hề quay đầu lại.
Cảnh tượng đau khổ và hy sinh của người khác ấy đã khiến tôi không còn nghĩ tới phận mình nữa.
Diana River có nói rằng anh cô khắc nghiệt đến chết được. Quả thực không phải là nói quá.
Chương 32. Tôi tiếp tục làm các công việc ở trường làng một cách hăng hái và đúng mực. Lúc đầu công việc cũng khó nhọc thực, tôi hết sức nỗ lực mà cũng phải mất một thời gian mới có thể hiểu được các em học sinh và bản chất của chúng. Chúng hoàn toàn thất học, năng khiếu không hề được trau dồi. Đối với tôi, hình như chúng không hy vọng mở mang trí óc được, và mới thoạt nhìn qua thì đều ngu độn như nhau. Nhưng chả bao lâu sau, tôi thấy mình nhầm. Giữa bọn chúng cũng có sự khác biệt như trong đám những trẻ có học. Khi tôi đã hiểu biết chúng và chúng cũng hiểu biết tôi rồi, thì sự khác biệt ấy càng thấy rõ. Một khi chúng đã hết ngỡ ngàng về tôi, về ngôn ngữ, nguyên tắc và tác phong của tôi, thì tôi nhận thấy một số những đứa trẻ quê mùa bề ngoài trông như đần độn ấy trở thành những em gái khá tinh khôn. Nhiều đứa còn tỏ ra sốt sắng và đáng yêu nữa. Tôi thấy trong bọn chúng khá nhiều gương mẫu về sự lễ độ tự nhiên, về lòng tự trọng bẩm sinh, cũng như những khả năng rất trội. Những điều ấy đã tranh thủ được lòng cảm phục và thiện chí của tôi. Những em đó sớm thấy thích thú làm chu đáo công việc, giữ gìn thân thể sạch sẽ, học bài đều đặn, tập cử chỉ khoan thai và thói quen ngăn nắp. Sự tiến bộ nhanh chóng của chúng trong một vài trường hợp thực sự ngạc nhiên, và tôi có một niềm kiêu hãnh vui sướng thích đáng về điểm đó. Không những thế, tôi còn bắt đầu thấy mến một vài em khá nhất, và chúng cũng mến tôi. Trong đám học sinh của tôi có nhiều con gái nhà tá điền đã khá hơn, gần thành thiếu nữ cả rồi. Mấy đứa này đã biết đọc, biết viết và khâu vá được. Tôi dạy cho chúng một ít hiểu biết cơ bản về ngữ pháp, địa lý, lịch sử và một vài mẫu thêu tinh vi hơn. Tôi tìm thấy ở bọn chúng những tính cách đáng yêu, tính ham học, cầu tiến, và nhiều buổi tối tôi thích thú ngồi chơi với các em ở nhà các em. Cha mẹ các em, những người nông dân, tiếp đãi tôi rất ân cần. Tôi vui sướng đón nhận tấm lòng chất phác của họ và đáp lại bằng cách tỏ ra vị nể họ, hết sức tôn trọng những tình cảm của họ. Có lẽ họ chưa quen được đối xử như vậy, cho nên họ rất sung sướng, và điều đó có lợi cho họ vì nó nâng cao giá trị của họ lên đối với chính họ, mà còn khiến họ gắng tỏ ra xứng đáng với cách đối xử ấy. Tôi cảm thấy tôi được dân chúng trong vùng yêu mến. Bất cứ khi nào đi ra ngoài, tôi cũng được mọi người chào đón thân mật với nụ cười niềm nở. Sống giữa tình cảm của mọi người, dù chỉ là của những người dân lao động, thực giống như ngồi trong ánh nắng mặt trời êm đềm ấm áp. Dưới tia nắng, những tình cảm thanh thản đâm chồi nở hoa trong tâm hồn. Trong quãng đời này, lòng tôi thường rào rạt niềm biết ơn hơn là chìm đắm trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, bạn đọc ạ, để nói hết với bạn, thì giữa cuộc sống bình thản, hữu ích ấy, sau mỗi ngày gắng sức làm việc một cách đáng kính giữa đám học trò, sau mỗi buổi tối ngồi một mình khoan khoái đọc sách hay vẽ, ban đêm, tôi thường lao mình vào những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ nhiều màu sắc, sáo động, đầy lý tưởng, đầy kích thích và đầy hỗn loạn. Những giấc mơ có nhiều cảnh khác thường, nhiều cuộc phiêu lưu, nhiều sự nguy hiểm gay go, nhiều câu chuyện ngẫu nhiên lãng mạn. Trong ấy, tôi luôn luôn gặp ông Rochester, thường là vào lúc nguy kịch nhất. Và rồi cảm giác được ông ôm ấp, được nghe giọng nói của ông, gặp đôi mắt ông, sờ thấy tay ông, má ông, yêu ông và được ông yêu lại, cùng với hy vọng được ở bên ông suốt đời, lại tái hiện với tất cả sức mạnh và nhiệt tình lúc đầu. Rồi tôi tỉnh dậy, rồi tôi nhớ lại mình đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Rồi tôi ngồi dậy trong cái giường không có diềm màn, tôi run rẩy và rùng mình, và rồi bóng đêm thăm thẳm và lặng lẽ lại được chứng kiến sự vật vã của cơn tuyệt vọng, lại được nghe thấy tiếng nức nở của lòng đắm đuối. 9 giờ sáng hôm sau, tôi lại lên lớp rất đúng giờ, bình thản, ổn định, sẵn sàng làm tròn mọi bổn phận của ngày hôm ấy. Rodamon Oliver giữ lời hứa đến thăm tôi. Cô hay lại trường vào những buổi cưỡi ngựa đi chơi sáng. Cô thường đi ngựa đến tận trước cửa, có một anh đầy tớ bận chế phục cũng cưỡi ngựa theo sau. Thực khó tưởng tượng được một cái gì tuyệt diệu hơn là hình ảnh cô trong bộ áo đỏ tía với chiếc mũ nữ kỵ sĩ bằng nhung len đặt duyên dáng trên những búp tóc dài ve vuốt đôi má và phơ phất rủ xuống vai cô. Cứ như thể cô bước vào ngôi nhà quê mùa và đi qua những hàng học sinh lóa mắt. Thường cô ta hay đến vào giờ ông Riover đang giảng bài học hàng ngày về giáo lý. Tôi e rằng tia mắt của cô thiếu nữ ấy đã đâm sâu vào trái tim người mục sư trẻ tuổi. Hình như một thứ bản năng nào đó báo cho ông biết cô đã đến, ngay cả khi ông không hề nhìn về phía cửa. Nếu cô ta xuất hiện ở đấy, má ông thường vẫn đỏ bừng lên và nét mặt như cẩm thạch của ông, mặc dù cứng cỏi, bỗng thay đổi một cách không sao tả được. Và dưới vẻ bình thản ấy, nó biểu hiện một tình cảm nồng nhiệt bị kìm hãm rõ ràng hơn là những thớ thịt xung chuyển trên mặt hoặc một cái nhìn nồng nàn có thể lộ ra. Cố nhiên cô ta rất hiểu mãnh lực của mình, mà ông cũng chẳng giấu cô ta điều đó, vì không thể nào giấu được. Mặc dù tinh thần khắc kỷ, cơ đốc giáo của ông, khi cô ta bước tới chuyện với ông, mỉm cười tươi tỉnh, vẻ khuyến khích và âu yếm nữa, thì bàn tay ông cứ run lên, và mắt ông bừng cháy. Hình như bằng cái nhìn buồn rầu và kiên quyết, ông muốn nói lên điều ông không thốt ra lời. Tôi yêu cô, và tôi biết cô cũng ưng tôi. Không phải vì sợ thất bại mà tôi câm nín. Nếu tôi hiến cô trái tim tôi tin rằng cô sẽ nhận. Nhưng tôi đã đặt trái tim ấy lên một bàn thờ thiêng liêng rồi. Xung quanh lửa đã được chuẩn bị rồi. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chỉ còn là một lễ vật hiến tế thôi. Và rồi cô ta phụng phịu như một đứa trẻ hờn dỗi, một bóng mây tư lự làm dịu vẻ tươi tắn rực rỡ của cô. Cô vội rút tay khỏi bàn tay ông và quay phắt đi trong cơn hờn giận chốc lát, không nhìn thái độ vừa anh hùng vừa khổ não ấy. Khi cô từ giã ông như thế, hẳn là Saint John muốn từ bỏ hết mọi thứ ở đời để đi theo, để gọi, để giữ người thiếu nữ ấy lại. Nhưng ông không chịu hy sinh cõi thiên đường chân chính, vĩnh cửu, đổi lấy bàn tay của tình yêu. Và chăng, ông cũng không thể trói buộc tất cả những gì thuộc bản chất của ông, kẻ phiêu lưu, kẻ khát vọng, người nghệ sĩ làm giáo sĩ, trong giới hạn của một dục vọng duy nhất. Ông không thể, mà cũng không muốn từ bỏ trận địa gian nan của nhà truyền giáo, đổi lấy những phòng khách và sự yên tĩnh của Velehon. Tôi đã hiểu rất nhiều về ông, do chính ông nói ra, nhưng một lần tôi đã dám đi sâu vào tâm tình ông, mặc dù tính ông vốn kín đáo. Tôi thường có vinh dự được cô Oliver lại thăm tại căn nhà nhỏ bé của tôi. Tôi đã hiểu tính tình cô ta, tính cô chẳng có gì là bí hiểm quanh co. Cô ưa đỏm dáng, song không phải là người vô tình hay đòi hỏi, nhưng không phải là ích kỷ. Cô được nuông chiều từ bé, nhưng không phải quá buông tuồng, tính láu táu, nhưng dễ dãi, ưa phủ hoa. Làm thế nào khác được vì mỗi lần nhìn vào gương cô thấy mình xuyên dáng quá. Nhưng không điệu bộ, hào phóng, không hay khoe của, hồn nhiên, khá thông minh, vui tươi, hoạt bát, vô tư lự. Tóm lại, cô đầy sức quyến rũ, ngay cả đối với một người quan sát lạnh lùng thuộc cùng phái nữ như tôi. Nhưng cô không được hấp dẫn một cách sâu sắc, cũng không gây được ấn tượng gì mạnh mẽ. Tâm hồn cô thuộc một loại khác hẳn với các cô em của Saint John. Tuy thế, tôi rất yêu cô, gần giống như yêu bé Aden. Có điểm khác là đối với một đứa bé chính mình trông nom dạy dỗ, thì tình cảm của tôi có sâu sắc hơn đối với một thiếu nữ xinh đẹp mới quen. Cô cũng mến tôi. Cô bảo tôi giống Saint River. Tuy cô nhận rằng, chắc chắn rằng về sắc đẹp, tôi không bén gót ông ấy, dù tôi là một người bé nhỏ khá dễ ưa, nhưng ông ấy thì là một thiên thần. Dù sao tôi cũng tốt bụng, thông minh, chín chắn, cương quyết giống ông ta. Cô quả quyết là một người phi thường trong các cô giáo nông thôn. Cô nói chắc rằng tiểu sử của tôi trước đây, nếu được biết, thì có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết rất hay. Một buổi tối, trong lúc lục lọi tủ và ngăn bàn trong gian bếp nhỏ của tôi với cái tính nghịch ngợm trẻ con thường lệ và thói tò mò vô hại, cô tìm thấy hai cuốn sách tiếng Pháp, một tác phẩm của Schiele, một cuốn từ điển và ngữ pháp tiếng Đức, rồi bộ đồ vẽ vài bức phác họa của tôi, kể cả một bức chân dung bằng chì của một em bé học trò xinh đẹp như một thiên sứ, và mấy bức họa phong cảnh thung lũng Morton với những cánh đồng hoang chung quanh. Mới đầu, cô sửng sốt vì ngạc nhiên, rồi cô thích thú nhảy cỡn lên. Cô hỏi tôi,
Có phải cô vẽ những bức tranh kia không? Cô biết tiếng Pháp và tiếng Đức à? Cô thực là tuyệt, thực là một người kỳ lạ. Cô vẽ giỏi hơn cả thầy giáo dạy tôi ở trường tại S. Cô có vui lòng vẽ cho tôi một bức chân dung để tôi khoe ba tôi không?
Tôi đáp, rất vui lòng. Và tôi cảm thấy mình rung động một niềm vui sướng của người nghệ sĩ khi có được một kiểu mẫu hoàn hảo và rực rỡ như thế để vẽ. Lúc ấy cô đang vận một chiếc áo màu xanh thẫm, cổ và tay để trần, món trang sức duy nhất của cô là bộ tóc màu hạt sẻ, phất phơ trên vai, với tất cả vẻ duyên dáng man dợ của những búp tóc tự nhiên. Tôi lấy một tờ bìa đẹp và cẩn thận vẽ những đường nét ngoài, dự tính sẽ tô màu sau, vì lúc ấy đã muộn. Tôi bảo cô hôm khác phải đến ngồi làm mẫu một buổi nữa. Chẳng biết cô đã nói những gì về tôi với ông bố, mà tối hôm sau chính ông Oliver cũng theo con gái sang. Đó là một người đàn ông cao lớn, nét mặt đầy đặn, tuổi trung niên, tóc hoa râm. Đứng cạnh cha, cô con gái xinh đẹp, trông như một bông hoa mơn mởn bên cạnh ngọn tháp rêu phong. Ông có vẻ ít nói và có lẽ hơi kiêu ngạo, nhưng đối với tôi ông rất nhã nhặn. Bức phác họa chân dung Rodamon khiến ông thích lắm. Ông bảo tôi vẽ thành một bức họa hoàn hảo và còn mời tôi chiều hôm sau sang Villehon chơi. Tôi đến. Đó là một ngôi nhà lớn, đẹp đẽ, chứng tỏ chủ nhân là một người giàu có. Suốt quãng thì giờ tôi ở chơi, Rodamon tỏ ra rất vui thích. Cha cô cũng nhã nhặn, và sau bữa trà, trong lúc trò chuyện với tôi, ông bày tỏ bằng những lời nồng nhiệt sự tán đồng của ông đối với công việc tôi đã làm ở trường Morton. Ông nói thêm rằng, theo những điều tai nghe mắt thấy, ông chỉ sợ chỗ này không xứng với tôi, và chẳng bao lâu tôi sẽ bỏ đi nơi khác thích hợp hơn. Đúng thế, Rodamon kêu lên, cô ấy giỏi lắm, đủ tư cách làm một cô giáo trong một gia đình quyền quý, ba ạ. Tôi nghĩ tôi thích ở đây hơn là ở bất cứ một gia đình quyền quý nào. Ông Oliver nói về ông River và gia đình River với một thái độ kính trọng đặc biệt. Ông bảo đó là một gia đình có tiếng tăm từ lâu đời ở vùng này, tổ tiên nhà ấy khi xưa rất giàu có một thời tất cả vùng Morton này thuộc về họ, và ngay cả bây giờ ông vẫn cho rằng con cháu nhà ấy, nếu họ muốn, vẫn có thể kết hôn với một người thuộc tầng lớp cao sang nhất. Ông nhận rằng, thật đáng tiếc, một người trẻ tuổi tài năng như thế mà lại dự định đi xa làm nhà truyền giáo, thật là hoài phí cả một cuộc đời quý báu. Xem ý, ông Oliver cũng không phản đối một cuộc hôn nhân giữa Rodamon và Saint-John. Rõ ràng, ông coi dòng dõi, tên tuổi và nghề nghiệp tôn quý của chàng mục sư trẻ tuổi cũng đủ bù lại sự nghèo nàn về gia sản.